Vui lên nào, hỡi sa mạc đồng khô cỏ cháy. Kính thưa cộng đoàn, đó là lời chúng ta vừa nghe qua môi miệng của ngôn sứ Isaiah. Isaiah mời gọi dân của Chúa vui lên. Vui lên hỡi sa mạc đồng khô cỏ cháy, vùng đất hoang hãy mừng rỡ trổ bông. Sứ điệp diễn tả về niềm vui, sứ điệp mời gọi người ta cùng reo vui múa nhảy. Nhưng sứ điệp đó được loan ra ngay trong hoàn cảnh dân Chúa đang bị lưu đày. Thật là trái khuấy, thật là nghịch lý. Phải làm thân phận lưu đày làm sao vui được? Phải sống thân cảnh mất nước làm sao vui được? Phải sống một cảnh tha hương làm sao vui được? Vậy mà lời ngôn sứ vẫn mời gọi vui lên, bởi vì Đức Chúa đây rồi, Ngài sẽ đến để cứu dân người. Ngài sẽ lau khô dòng lệ trên gương mặt của dân người, và rồi sẽ không còn đau khổ, sẽ không còn khóc than. Lúc bấy giờ người què sẽ nhảy như nai, và người nghèo được nghe công bố tin mừng cứu độ. Những lời đó để nâng đỡ những đầu gối rụng rời, những bàn chân mỏi mệt, những tâm hồn suy sụp. Lời của Isaiah đã thổi một luồng sinh khí mới vào dân Chúa, để cho họ khám phá ra sự hiện diện của Thiên Chúa, sự hiện diện rất gần, sự hiện diện cứu độ, sự hiện diện giải thoát. Lời sấm đó đã trở thành hiện thực khi Chúa đến với dân và cho dân sau này được hồi hương để trở về quê cha đất tổ. 700 năm sau, Đức Giêsu lặp lại lời của Isaiah khi những môn đệ của Gioan đến hỏi Đức Giêsu: "Thưa thầy, thầy có phải là đấng chúng tôi mong đợi, hay chúng tôi phải mong đợi một ai khác?" Đức Giêsu lặp lại lời của vị ngôn sứ xưa kia: "Anh hãy về thuật cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe." Đó là những người mù được thấy, kẻ què được đi, kẻ hủi được sạch, người chết trỗi dậy, và kẻ nghèo được nghe loan báo tin mừng cứu độ. Những lời đầy hy vọng, những lời đầy tràn niềm vui ấy thốt ra nơi môi miệng của Đức Giêsu trong hoàn cảnh Gioan đang bị cầm tù. Trái khuấy thay, chúng ta nhớ khi Gioan đến loan báo, đến dọn đường làm vị tiền hô cho Đức Giêsu, thì Ngài đã từng giảng: "Anh em hãy sám hối, bởi vì cái rìu đã để sẵn dưới gốc cây. Cây nào không sinh trái thì người sẽ chặt đi và quăng vào lửa." Ngài là đấng giải thoát, Ngài là đấng đến để đem lại cho dân một nền hòa bình vĩnh cửu, nhưng cũng là đấng trừng trị những kẻ không theo luật của Thiên Chúa. Thế nhưng khi Đức Giêsu đến thì Ngài lại như một con chiên hiền lành, không lỡ dập tắt tiêm đèn còn khói, không lỡ bẻ gãy cây lau bị dập. Gioan loan báo một đàng, Đức Giêsu đến thực hiện một ngã. Phải chăng Ngài không phải là đấng cứu thế? Phải chăng Ngài không phải là đấng giải thoát dân? Thiên Chúa đến giải thoát, thế thì tại sao vị ngôn sứ của Ngài đang bị cầm tù mà Đức Giêsu không đoái hoài chi? Tại sao Gioan đang phải sống trong cảnh tù ngục mà đấng cứu độ lại không đến giải thoát xiềng xích cho ông? Đây là một điều làm cho tâm hồn của ông quặn đau. Gioan đau không phải vì mình chưa được giải thoát hay không được giải thoát, mà ông đau bởi vì phải chăng đấng ông loan báo đã không đúng. Và rồi Đức Giê-xu không trả lời ngay trực tiếp câu hỏi của các môn đệ Gioan, Ngài có phải là đấng Mêsia hay không? Nhưng Ngài trích lại lời của ngôn sứ Isaia: hãy về thuật lại cho Gioan những điều mắt thấy tai nghe. Cầu đoàn phụng vụ thân mến, những lời của Isaia loan báo đó đã trở thành hiện thực trong thời của Chúa Giê-xu, bởi vì Ngài đi đến đâu thì thi ân giáng phúc đến đó. Bởi vì Ngài đi đến đâu thì những kẻ mù lòa được xem thấy, những kẻ què quặt được chữa lành, và những người đau yếu được bình phục, những người nghèo được chăm sóc, yêu thương, trân trọng và được nghe loan báo tin mừng cứu độ. Những lời đó ứng nghiệm vào cuộc đời của Chúa Giê-xu, cuộc đời của vị hoàng tử bình an. Thế nhưng những lời bình an ấy lại cứ được ngỏ với dân trong những hoàn cảnh khắc nghiệt. Chẳng hạn hoàn cảnh của dân lưu đày, lời của Isaia được công bố. Chẳng hạn Gioan bị cầm tù, lời Đức Giê-xu được công bố. Những lời ấy còn ý nghĩa gì không đối với thế giới hôm nay, đối với cộng đoàn chúng ta? Thiên Chúa sẽ lau sạch giọt nước mắt trên dân của Ngài, sẽ không còn tang tóc, sẽ không còn khóc than. Người ta sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái. Lời của Isaia đó còn ý nghĩa gì không trong một thời đại mà người ta vẫn phập phồng lo sợ vì sự hủy hoại của chiến tranh? Người ta vẫn phập phồng lo sợ bởi vì nhân loại vẫn chèn ép nhau, vẫn xảy ra hàng ngày cảnh cá lớn nuốt cá bé, vẫn xảy ra sự lục đục không phải chỉ trong môi trường xã hội mà ngay trong môi trường của giáo xứ và môi trường của mỗi gia đình. Đâu là lời loan báo bình an? Người mù được thấy. Xung quanh chúng ta vẫn còn đầy rẫy những người không bao giờ được thấy ánh sáng. Họ có phải là đối tượng của lời chúc phúc hay không? Xung quanh chúng ta vẫn còn những kẻ phải lê đi bằng đôi chân tật nguyền. Họ có phải là những người được hưởng lời chúc phúc hay không? Xung quanh chúng ta vẫn còn bao nhiêu người bệnh tật, khốn khổ, bị bỏ rơi, bị khinh miệt. Họ có phải là những người được chúc phúc hay không? Thế thì, trước những cảnh ta tưởng chừng như vẫn nghịch lý ấy, đâu là dấu chỉ để cho ta nhận ra thời của Đức Chúa? Đâu là dấu chỉ để ta dám đặt tất cả niềm vui mừng và hy vọng vào Thiên Chúa của mình? Có đó, những lời của Isaia, những lời của Đức Giê-xu vẫn là những lời thiết thực và sống động trong thời đại của chúng ta. Sáng nay, khi có dịp tôi được chia sẻ tĩnh tâm cho các anh chị em trong huynh đoàn khuyết tật Kitô Vua. Họ là những người khiếm thị, họ là những người khuyết tật, họ là những người bị cách nào đó xã hội loại trừ. Họ là những người mù, họ là những người què. Thế nhưng tôi lại đọc thấy một điều thật là tuyệt vời. Họ không thể nhìn thấy ánh sáng ban ngày, họ không cảm thấy được vẻ đẹp của những bóng đèn mùa Noel lấp lấy, nhưng họ cảm được, họ nhìn thấy Thiên Chúa trong cuộc đời của họ. Điều ấy rất nhiều người sáng mắt không thấy. Có những người què thật vất vả lê tấm thân tàn, nhưng họ lại biết dành thời gian cho nhau. Và chính những người đau khổ ấy lại biết lê tấm thân đến để chia sẻ, để thăm viếng những người bệnh tật, những người gặp hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Họ đã nhảy như nai như lời của Isaiah loan báo. Trong khi ấy, rất nhiều người lành lặn, khỏe mạnh, nhưng không thể đi trên đôi chân của mình mà đến với tha nhân, không thể ra khỏi sự ích kỷ của mình để đến được với người khác. Rất nhiều người có đôi tai thính lắm, nhưng lại chẳng bao giờ nghe và hiểu được sứ điệp của lời. Mỗi lần Đức Giêsu giảng, Ngài vẫn nói: ai có tai để nghe thì nghe. Chúa ban cho chúng ta cái miệng để ăn và để nói. Chúa ban cho ta đôi mắt để nhìn. Chúa ban cho ta đôi tai chỉ có một nhiệm vụ, để nghe. Đôi tai không nghe thì để làm gì? Thế mà Chúa nói: ai có tai để nghe thì nghe. Như vậy, có những người có tai mà không nghe, hoặc nghe mà không hiểu. Thế thì lời của Chúa vẫn là lời sống động, mời gọi chúng ta, những con người nếu cảm nhận được sự mù lòa của thân xác, thì mở ra ánh sáng đức tin để chiêm ngắm Thiên Chúa. Nếu cảm thấy mệt mỏi phải lê tấm thân tàn với đôi chân của mình, thì được mời gọi để đến với tha nhân, được cảm thông hơn. Chính những mảnh đời đau khổ lại trở thành những chứng tá sống động, lại trở thành một lời mời gọi để chúng ta biết đến với tha nhân. Phúc cho ai không vấp ngã vì tôi. Đức Giêsu là đấng cứu độ. Đức Giêsu là đấng muôn dân hằng trông đợi. Đức Giêsu là ánh sáng chiếu vào trần gian, là bóng tối. Thế nhưng Ngài cũng là viên đá làm cho nhiều người vấp ngã. Bởi vì người ta không thể chấp nhận được con đường cứu độ của Đức Giêsu. Người ta chờ đợi một đấng cứu độ dùng roi sắt mà cai trị muôn dân. Đức Giêsu đến cưỡi trên lưng lừa, con lừa con vẫn còn theo mẹ. Người ta chờ đợi ngày mà những kẻ ác bị tận diệt, ngày mà như lời của Gioan loan báo, cái rìu để sẵn gốc cây. Thế mà Đức Giêsu đến, các tội nhân vẫn cứ được ôm vào lòng, các tội nhân vẫn cứ được thứ tha, và trên trời còn vui mừng bởi vì một người tội lỗi hối cải hơn 99 người công chính không cần hối cải. Người ta vấp ngã về con đường cứu độ của Đức Giêsu, người ta vấp ngã vì lòng từ nhân của Ngài, người ta vấp ngã vì lòng trắc ẩn của Ngài. Ước chi sứ điệp của Đức Giêsu, lời mời gọi vui lên của Isaiah, trở thành lời để nâng đỡ những bàn chân, những đầu gối rã rời, để chúng ta luôn đặt trọn niềm tin và niềm hy vọng vào Thiên Chúa. Dẫu cho cuộc đời của chúng ta còn sóng gió, dẫu cho cuộc sống của chúng ta còn đối diện với khó khăn, dẫu cho đường trường còn trông gai và thử thách, chúng ta xác quyến, chúng ta tin tưởng, chúng ta tín thác, bởi vì Thiên Chúa luôn ở cùng chúng ta. Thiên Chúa đã đến, đang đến và sẽ đến. Kìa, Ngài đang ở ngoài cửa. Xin cho chúng ta biết mở cánh cửa của tâm hồn để đón tiếp Đức Giêsu. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.